Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thứ hai 15 Tây tháng 5 năm 2023 pháp tu tại Berlin. Hôm nay ngày đầu tiên, cũng có một số quý vị đã học rồi, cũng có vài người chưa học gì hết, phải không? Đâu ai giơ tay lên cô coi lại coi. Còn quý vị khác đã học qua với cô rồi. Sáng hôm nay cô sẽ trình bày khái quát thôi cái con đường tu của mình. Quý vị đã học rồi thì nắm lại cho vững chắc cái con đường tu, cái mục tiêu tu tập của mình và những cái phương thức thực hành như thế nào để đạt mục tiêu. Còn hai vị mới thì cô trình bày đơn giản lắm, cho nên hai vị cũng ráng tiếp thu. Coi như mình nhìn cái bản đồ vậy, bản đồ chỉ đường vậy, trước khi mình đi vậy đó. Mình phải nắm thiệt vững chỗ đứng của mình hiện nay là ở đâu và cái mục tiêu mình tới chỗ nào. Rồi trên cái con đường đi mình sẽ có những cái phương thức gì để mình đi. Rồi trong 4 ngày này mình sẽ thực hành từng bước, từng chút trên cái con đường tu của mình nha. Cái mục tiêu của Đạo Phật là gì? Cô trì bài lại đó. Hết khổ, gì nữa?
Phát sanh tử ạ.
Phát sanh gì?
Giải thoát sanh tử ạ. Sinh lão bệnh tử.
À, thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Dạ.
Thì cái đó cũng là thoát khổ đó. Nhưng mà làm sao để mà thoát khổ? Đúng rồi. Phải có trí tuệ, đúng rồi. Mục tiêu của Đạo Phật là vậy đó. Mà mục tiêu đó là rốt ráo nha. Mục tiêu cao nhất là vậy đó. Tất cả những cái môn phái gì trong Đạo Phật cũng hướng tới cái mục tiêu đó. Tức là làm sao để không có còn khổ nữa. Mà muốn vậy thì phải có trí tuệ nha. Chứ vô minh đó thì là khổ thôi đó. Cho nên khi mà mình cảm thấy mình khổ á, thì mình biết đó là mình sao? Đúng, đó là mình vô minh. Còn hãy có trí tuệ từ từ thì lần lần bớt khổ. Xem như là Đức Phật nói là giác ngộ đó. Tại vì chữ Buddha có nghĩa là giác ngộ. Từ cái giác ngộ thì mình sẽ không còn khổ nữa nha. Đó là cái mục tiêu. Ở đây là cô tạm vẽ cái tâm khi mình được giác ngộ và thoát khổ. Mà giác ngộ tức là trí tuệ nó phát sáng ra. Cho nên mình hình dung thấy giống như mặt trời á. Người ta nói là mặt trời trí tuệ đó. Là vậy đó. Thì đây là cái tâm của người giác ngộ. Quý vị thấy nó là sao? Nó có gì chẳng không? Nó không có gì hả? Thiệt không? Nó không có gì hả? Nó có gì? Nó có trí tuệ. Ừ, nó có trí tuệ. Mà nếu không còn khổ nữa thì cái này là an vui nè. An vui, hạnh phúc, an lạc đó. Thành ra ở đây nó phát sinh ra là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và có trí tuệ. Nhưng mà hiện giờ mình như thế nào nè? Hiện giờ mình cho như mình ở đây đi. Mình ở đây, cái tâm mình ở đây. Cái tâm đời nha. Mình còn cái tâm đời. Tức là tâm của người bình thường còn sống trong đời á. Mình còn có gia đình á, còn trong xã hội thì mình tạm gọi là cái tâm bình thường, tâm đời. Còn kia là cái tâm của bậc giác ngộ. Thì mình sống ở trong đời mình có hoàn toàn an vui hạnh phúc không?
Không.
Vậy thì mình sao? Khổ gì, việc gì vậy? Khổ gì vậy?
Khổ nhiều lắm
ạ. Nói rõ ra coi khổ gì gì?
Thưa cô, thương cha, nhớ mẹ.
Ừ.
Thương con.
Ừ, sao nữa?
Lo gia đình. Ừ. Thương ăn áo mặc.
Ừ.
Tất tần tật những thứ gì ở ngoài đời đều đem đến cho mình khổ, nếu không có trí tuệ.
À. Thương cha, mẹ với thương con, cháu. Còn ông xã làm sao? Ông xã là nỗi khổ hả?
Là trước khi nói thật là trước khi trả là cũng phải có thương cả.
Ừ.
Mà thương trả.
Ừ. Là biển khổ nha. Đức Phật nói cuộc đời là biển khổ đó. À, là khổ thôi à. Tâm đời là đưa tới khổ nè. Mà tại sao lại khổ? Nãy con có nói đó, tại sao khổ? Là mình thương à, đâu bao giờ mình khổ vì người lạ phải không? Thường thường mình khổ vì người mình thương thôi chứ phải không?
Đó.
Tức là tại vì cái chữ ái đó, nó là do là cái chữ ái nó đưa tới khổ thôi. Mà ái là gì? Là có nhiều nghĩa lắm nha. Là thương mà cũng là ham thích, ham muốn, đam mê, dính mắc. Trong từ của nhà Phật gọi cái từ là từ ái, hay là muốn đó là từ dục, hay là tham, đều một nghĩa hết á. Mình thích cái gì đó thì cũng nói là ái, mà mình ghét nó cũng là dính mắc nữa nha. Là cũng giống như là tham ái mà không được thì là ghét, là khổ đó. Thành thử nói chung á, cái này á là cái ngã của mình, là cái ngã. Là cái ngã là cái gì quý vị? Ngã là à, là cái ta. Rồi luôn luôn mình cho mình là tốt, là đúng, còn người ta là không có bằng mình. Thành ra cái ngã này ghê gớm lắm nè. Mình tu chỉ là làm sao để cho cái ngã của mình nó bớt đi, không có còn ngã nữa. Thì cái chỗ này là không có ngã à. Chỗ này gọi là vô ngã. Không còn cái ngã, tức là không có còn tham, không còn dính mắc, không còn ái, không còn khổ. Thì chỗ này gọi là vô ngã. Thường thường á, là mình từ cái tâm này. Mà cái tâm này á, là nó luôn luôn nó diễn đạt bằng lời. Lời nói á, hãy nó diễn tả ra lời nói thì nó có kết quả không? Nó có kết quả thì mình kêu là cái gì? Kêu là nghiệp á. Cái nghiệp về lời nói, mình hành động, cử chỉ thì là nghiệp về thân. Còn suy nghĩ trong đầu thôi là nghiệp về ý. Ý đó là ba cái loại nghiệp. Cái nghiệp ý ở trong đầu á, nó chỉ hại mình thôi à. Còn cái nghiệp về lời nói ra, về thân hành động á, mới ảnh hưởng tới người khác. Thì khi mà mình làm cái gì sai lầm hay mình nói cái lời sai lầm á, thì người khác sẽ có đáp lại cho mình những cái quả gì đó, quả xấu, quả tốt gì đó. Thì cái đó, cái nhân, cái quả gọi là cái nghiệp. Còn khi mình chỉ có suy nghĩ trong đầu thôi á, giờ cô hỏi quý vị, khi mình chỉ suy nghĩ trong đầu mình thôi, vui buồn trong đầu mình thôi, tại sao cũng gọi là nghiệp? Nó có ảnh hưởng gì tới mình không? Ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ khi mình ghét ai, mình để trong đầu thôi à, thì tạo ra kết quả gì? Đầu tiên hả?
Tạo ra ý nghiệp.
Đúng rồi, ý nghiệp. Nhưng mà tại sao nó chỉ ảnh hưởng tới riêng mình thôi mà cũng là ảnh hưởng xấu. Đúng rồi. Đúng. Vậy học còn nhớ là hay đó. Mặc dầu mình chỉ suy nghĩ ở trong đầu của mình thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình, phải không? Thí dụ như mình suy nghĩ, mình ưu tư quá, mình thương ai quá hay mình ghét ai quá, mình cứ nghĩ tới người ta hoài à. Ngủ không được, ăn không ngon, rồi sinh ra đủ thứ bệnh. Thí dụ mình tức bực một mình thì áp suất máu lên, phải không? Đường máu cao. Rồi mình có khi mình suy nghĩ một mình, rồi mình tưởng tượng ra chuyện này chuyện kia đủ thứ. Rồi có khi mình bị trầm cảm, uất cảm, stress, uất cảm. Rồi tới bị trầm cảm, depress, chán đời đó. Đó là nó ảnh hưởng ở trong cái não bộ của mình, mà nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa. Cái này là nói tới phạm vi chuyên môn của một người rồi đó nha. Thành thử nó cũng tạo ra ý nghiệp. Mà cái ý nghiệp này thì ban đầu nó ảnh hưởng tới riêng mình thôi à. Nhưng rồi lần lần nó cũng sẽ biểu lộ ra lời nói và cử chỉ nữa. Thành thử ra tất cả cái tâm đời nè, khi vui khi buồn quá độ nè, nó sẽ trước nhất là nó tạo ra lời nói trong tâm. Thì tạm gọi cái dùng của cái tâm đời là cái dùng phía trước, tức là dùng tiền trán phía trước. Não bộ mình nó chia làm hai, mà cái dùng tiền trán ở bên mặt là cái biết của ý thức, bên trái là cái biết của ý căn và trí năng. Thì cô tạm vẽ đây để quý vị hình dung ra thôi. Ở đây mình không có cái projector để chiếu hình, thành ra cô có hình não bộ mà không chiếu, thành ra giờ cô vẽ thử thôi. Cái vùng tiền trán ở bên mặt là cái vùng khoa học nó nói là cái nơi xuất phát cái biết mà phân biệt so sánh. Thì cái từ thường dùng đó là cái từ ý thức. Ví dụ như khi mình nhìn lên, mình thấy cái dĩa trái cây đi, mình thấy cây trái cây màu vàng, cái trái cây màu xanh, cái mình biết cái màu vàng là cái gì, bưởi phải không? Còn cái kia màu xanh đó là cái gì, là trái táo phải không? Rồi từ cái phân biệt như vậy, cái mình nói tôi thích bưởi, tôi không thích táo. Cái tâm mình nó cứ dẫn ra hoài, để nó phát sinh ra cái cảm thọ thích hay không thích. Thì cái biết đó đó gọi là nó xuất phát từ cái vùng của ý thức là ở đây, bên trong não á. Nó phân biệt so sánh những cái mà nó trông thấy, hay nó nghe, hay là nó xúc chạm. Rồi cái bên dùng tiền trán và phía bên trái là cái dùng biết của suy nghĩ, cái tên đó là ý căn. Và bên dưới của ý căn là một cái dùng nữa là gọi là trí năng. Ý căn đó là suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình nhìn tượng Phật, mình không biết là Phật gì, có nhiều Phật lắm, thì mình phải suy nghĩ để coi tượng Phật này tượng Phật gì. Thì quý vị nói tượng Phật gì đây? Giờ đố quý vị, có ai nói Phật A Di Đà? Tại sao mà quý vị biết đây là tượng Phật Thích Ca? Còn ai nói Phật, tượng Phật A Di Đà? Thiệt ra cái này là quy ước thôi, đâu có thay, ai thấy hai vị Phật. Nhưng mà theo quy ước, cái tượng như thế nào là tượng Phật A Di Đà? Có tượng Phật A Di Đà đâu có cầm quả sen, mà cầm quả sen lại là tượng Phật Thích Ca. Còn cái này bây giờ quý vị nhìn là hai bên nè, này là tượng của ai? Ai cởi voi? Còn bên đây là cởi thì quý vị thấy hai tượng hai bên là ai? Và Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy tượng chính giữa là ai? Thích Ca hả? Chắc phải hỏi ông thầy trước chị. Tại vì tự phải Thích Ca, cái nếp y không phải vậy. Cái này nếp y của tượng Phật A Di Đà. Tượng Phật Thích Ca là quấn chéo một bên, còn hai bên thở xuống mà để hở ngực là tượng Phật A Di Đà. Đó, hồi nãy giờ là mình có suy nghĩ không? Đó, thấy không? Suy nghĩ cái gợi là trong ký ức ra cái hình tượng người sao mà là Phật A Di Đà, cái hình sao mà Phật Thích Ca. Đó là mình suy nghĩ có mất thì giờ không? Đúng rồi, đó, cái chỗ đó là cái biết của y căn là suy nghĩ đó. Mà mình suy nghĩ mình cũng chưa chắc đúng hay nha, phải không? Đó là cái chức năng của cái dùng tiền trán bên trái nè, đó là ý căn. Cái quan trọng nhất của nó là suy nghĩ, cho nên nó tưởng nhớ quá khứ. Còn trí năng là hướng tới tương lai, thì nó là nó biện luận hay là nó suy luận, hướng tới tương lai. Còn ý thức này, khi mở mắt ra nhìn cái phân biệt thì cái đó là trong hiện tại, mà nó là phân biệt so sánh đó. Cái biết hai bên đó là cái biết của ý thức. Ví dụ như mình nhìn lên mình thấy tượng Phật thì màu nâu, hai bên cái đèn thì màu vàng, rồi cái tượng Phật Đức Quan Âm thì màu trắng, ví dụ vậy đó, là cái biết của ý thức. Thường từ xưa tới giờ mình sử dụng cái dùng này nè. Mình nhìn lên là mình phân biệt, rồi mình suy nghĩ, rồi mình tưởng tượng, mình suy đoán đủ thứ hết. Là ba cái dùng này nó làm việc chung với nhau. Thì cái tâm mình nó lăng xăng, nó dính mắc theo cảnh. Đó là cái tâm đời đó. Nó có đặc biệt đó là dính mắc. Mà khi mình dính mắc vô thì mình dùng lời nói để mình diễn tả ra cái quan điểm của mình. Thì có thể người này đồng ý, người kia không đồng ý. Cho nên nó có sự khác biệt, xung đột, tranh luận với nhau. Nó đưa tới khổ nè. Ái cũng là dính mắc thôi. Đó là cái tâm đời mình từ xưa tới giờ đó. Thì bây giờ mình muốn cho không có những cái sự dính mắc, không có khổ, không có xung đột giữa mình và người khác, hay là trong tâm mình không có xung đột với nhau, thì làm sao để mình buông bỏ cái chỗ này? Tức là đây là cái gánh nặng của cuộc đời nè. Một là làm sao để bỏ cái ngã thì cũng được, đủ rồi. Hoặc làm sao để không dính mắc thì cái ngã cũng sẽ không có mặt. Hoặc là làm sao để không có muốn, không ham muốn cái gì hết thì tất cả cái này nó cũng biến mất. Đó, cái vấn đề của mình là vậy đó. Tu là làm sao bỏ khối này đi. Rồi, cô nói thêm một bước nữa nha. cả. Cái dính mắc này nó sẽ khiến cho cái tâm mình lăng xăng và nó biểu lộ ra thành lời. Cho nên tạm xem như đây là cái biết có lời. Tức là ở trong tâm mình lăng xăng, nó làm việc đủ thứ hết. Rồi những cái tín hiệu từ bên dưới tâm mình nó bung lên để nó khiến cho mình suy nghĩ theo cái ý hướng của dính mắt, rồi phân biệt so sánh để mà diễn tả ra. Thành thử ra cái khối này nó làm cho mình trở thành chủ quan nè, méo mó, nhìn cuộc đời méo mó theo cách riêng của mình. Và mình ở trong tâm mình nó có lời nói thầm lăng xăng, rồi sau đó mình sẽ diễn tả ra thành lời nói và hành động tạo ra nghiệp. Thì mình tạm nói đây là cái biết có lời. Lời đây là từ trong tâm nó đã lăng xăng hoạt động rồi nè, nó dính mắc, đặt tên là cái biết có lời. Bây giờ làm sao để không có dính mắc, bỏ cái phần này đi, thì ba cái chức năng này nó vẫn tốt nha, nó vẫn trong sạch đó. Tại vì sao? Cái cơ chế này nó vẫn luôn luôn có. Một người có sức khỏe, có bộ não bình thường thì ba cái cơ chế ý thức, ý căn và trí năng nó vẫn luôn luôn có. Mình nhớ vậy đó. Như Đức Phật, giàu thành Phật rồi mà vẫn còn sử dụng ba cái dùng này. Hoặc là các vị đệ tử mà A-la-hán, tức là bậc thánh rồi đó, cũng vẫn còn cái dùng ý thức, ý căn và trí năng. Tại vì nó là cái cơ chế tự nhiên của não bộ con người. Tự nó không có xấu nha, tự nó không có xấu. Xấu là cái phần này đó, quý vị phải nhìn cho kỹ. Cái xấu, cái tạo ra lỗi lầm là cái phần này. Chủ thể là cái ngã, mà cái ngã này thì luôn luôn nó tham, nó ái, do đó mới đưa tới khổ. Mà tại sao tham ái? Là vì nó dính mắc. Khi nó tiếp xúc với cuộc đời, nó dính mắc, thấy cái là thích hay là không thích, hoặc là nghe, nghe tiếng, nghe cái tiếng thì mình thích, tiếng mình không thích, hoặc là mình xúc chạm, nóng quá, lạnh quá mình không thích, gió mát thì mình thích, thí dụ vậy đó. Thì nói chung là từ cái sự dính mắc của cái ngã này thôi. Chớ ba cái cơ chế này nó không có sai lầm, nó là cái não bộ tự nhiên của con người nha. Phải nhìn cho kỹ cái chỗ này. Thành ra do đó cái biết có lời không phải hoàn toàn xấu. Cái lời này nó xấu khi nó bị cái ngã này thúc đẩy dính mắc. Thì cái chỗ suy nghĩ này là phân biệt hay là suy luận, suy đoán này nó mới sai lầm. Chứ thiệt ra khi không có cái mới này thì ba cơ chế này nó khách quan và nó cũng là có hoạt động. Nó vẫn là cái biết có lời, nó vẫn phát ra lời nói hay là hành động, nhưng nó không có tạo nghiệp xấu. Nghiệp xấu là do cái phần dính mắc sai lầm của cái ngã này thôi. Quý vị có nhận ra chỗ này không?
Có.
Ừ. Thì cô muốn nhấn mạnh để quý vị biết cái biết có lời nó xấu khi nó diễn tả cái ngã. Còn khi cái ngã trong sạch thì cái biết có lời nó vẫn là tâm bậc thánh nha. Bây giờ con đường tu của mình à, là tại đây làm sao để chuyển hóa thành ra cái tâm của bậc thánh. Thì trong Phật giáo có nhiều cái phương tiện lắm. Thí dụ như đối với người cư sĩ quý vị nè, tu tập tiến lên một bước bằng cái nấc thang gì? Giới. Tức là khi quý vị quy y đó là có năm giới, phải không? Đó, trước nhất là con đường của giới nha. Giới thì giới đức hay giới hạnh gì đó. Thì đối với người tu cũng vậy, khi mới xuất gia thì có 10 giới. Năm giới khi quy y cộng thêm năm giới nữa là 10 giới. Rồi khi thọ giới lớn, giới tỳ kheo, thì thí dụ như 250 giới, ví dụ vậy. Thành ra Đức Phật đặt cái vai trò quan trọng là giới, giới luật. Giới luật là gì? Là đạo đức, phẩm hạnh đạo đức của con người. Từ đó mới có con đường tu kêu bằng giới, định, tuệ. Con đường tu quan trọng nhất đó, giới, định, tuệ. Cô giảng thêm một chút xíu chỗ này. Thí dụ như năm cái giới của người cư sĩ nha. Thứ nhất là gì? Ai quy rồi? Nhớ không? Không sát sinh. Không sát sinh tức là không giết người, không giết thú vật ha. Không trộm cắp tức là không tham. Không tham tức là nó đánh ngay vô chỗ này nè, chỗ chị ái nè, chỗ gì dính mắt nè. Đó, không tham. Rồi gì nữa? Không tà dâm. Tà dâm tức là những cái hành động sai lầm á. Rồi không vọng ngữ. Vọng ngữ tức là nói dối, bừa bãi, nói lời châm chọc, châm biếm, mỉa mai, làm cho người ta khổ, vân vân. Rồi cuối cùng là không uống rượu. À, tại sao ở Âu Châu người ta ưa uống rượu lắm mà sao về Đức Phật không cho uống rượu vậy? Cô biết ở Âu Châu uống rượu với hút thuốc là bình thường. Thì bởi vậy quý vị mới dễ quy y. Ở trong kinh nói cái giới uống rượu rõ lắm. Trước nhất, nói từ tỉ mỉ trước nhất là tốn tiền, tức là hao tốn tiền của. Thứ hai là mình chỉ làm bạn với người bạn xấu thôi. Người bạn cùng thích uống rượu với mình mới kết bạn. Còn cái người ta không uống rượu, mời người ta không uống thì mình đâu có thích. Thì chỉ làm bạn với người bạn xấu, mà bạn tốt thì tránh xa. Đó là cái điều hại đó. Rồi cái điểm thứ ba nữa là khi mà mình say sưa có thể làm bất cứ chuyện gì độc ác, mà khi mình tỉnh thức mình không dám làm. Đó, cái điều đó mới ghê gớm đó. Thành ra Đức Phật không cho uống rượu để mà vui chơi giải trí. Có thể khi mình bệnh mà cái thuốc của mình nó có ngâm rượu hay cái gì đó thì mình được uống, đó là uống thuốc chứ không phải uống rượu. Đó là năm giới. Khi mình gìn giữ đủ năm giới thì ý nghĩ mình tốt. Tại vì từ ý nghĩ nó mới sinh ra lời nói và hành động. Thành ra ý nghĩ, lời nói, hành động đều tốt hết. Thì đó là cái đạo đức căn bản của con người á. Khi mình giữ gìn đúng năm giới thì mình đủ cái nhân cách làm người. Trong đời hiện tại, gia đình êm vui hạnh phúc, bạn bè, xã hội an toàn, an lạc. Và đó là cái nhân cho đời sau. Đời sau mình cũng tái sinh làm người tốt để mà tu tiếp. Cái đó là cái ích lợi của giới á. Nó là cái đạo đức, phẩm hạnh, nhân cách của con người. Còn nếu mà mình làm nhiều hơn nữa, thay vì mình không gian tham trộm cắp, bây giờ mình tiến lên nữa là mình đem mình bố thí á. Còn cho ra thêm nữa, bố thí tài sản, y phục, vật dụng hay là bố thí pháp, thì cái phước báo nó còn nhân lên nhiều hơn nữa. Đó là cái quả là cõi trời, tái sinh cõi trời. Mà bây giờ nói trong thời hiện tại nè, khi mình ý nghĩ tốt, lời nói tốt, cử chỉ hành động tốt, thì gia đình yên vui hạnh phúc, thì cái tâm của mình bình an, an lạc. Mình đâu có dính mắc cái gì khác. Thành thử ra nó sẽ đưa tới cái tâm định, và từ đó phát sinh trí tuệ. Cho nên có một con đường tu là giới, định, tuệ. Đó là một con đường tu nha, bắt đầu bằng giới, nó cũng đưa tới định và trí tuệ. Rồi có một con đường tu nữa khác là quán, thiền quán. Ở đây mình nói một cái chủ đề phổ thông thôi, quán tam pháp ấn đó, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là quan sát rõ ràng thế gian là vô thường, rồi quan sát cuộc đời là biển khổ, rồi quan sát để nhận ra cái ngã này không có thật, để nhận ra vô ngã. Đó là quán Anupassana, là ba cái đặc điểm của thế gian: vô thường, khổ, vô ngã. Bữa nay là cô giảng tổng quát chứ cô chưa có đi sâu, chưa khai triển ra từng chủ đề. Bây giờ thí dụ như quán vô thường, mình hiểu tất cả cái gì ở trên đời mà người đời ưa thích, nó đều thay đổi luôn luôn. Mình ưa thích gì nhất trên đời? Giàu phải không? Giàu sang phải không? À, tiền bạc. À, tiền tài đó, tài. Mình ưa thích gì nữa? Chưa. Thứ nhì là sắc. Sắc. Sắc có nghĩa là sắc đẹp phải không? Có ai không thích đẹp không? Ai cũng thích đẹp phải không? À, mà sắc cũng có nghĩa là vật chất. Thí dụ như nhà cửa ruộng đất đó, cũng là sắc. Tài sắc, danh. Bây giờ mới tới danh, danh lợi, danh vọng nè. Tại vì danh nó đưa tới lợi liền. Mình có địa vị uy tín thì là có lợi lộc nó đi theo. Rồi thực, thực là gì? Là ăn uống. Mình có dướng vô ăn uống không? Ăn đủ để sống thì không có phải là cái đam mê. Đam mê chừng nào ăn uống cầu kỳ á, ham thích đam mê á, thì mới là xấu. Rồi cuối cùng là gì? Thùy là ngủ. Ờ, ngủ nghỉ, đúng rồi, nghĩa là giống như lười biếng vậy đó, cứ ngủ hoài, nghỉ hoài, đi du hí đó. Đó là năm thứ người đời thường thường là ưa thích đó. Bây giờ mình phải quan sát năm cái thứ đó, nó thay đổi luôn luôn à, nó vô thường. Mình không có hưởng hoài, không có nắm được cái gì trong tay hết á. Nó vậy đó, thí dụ tiền nè, mình có tiền nhiều nhưng mà rồi có lúc mình cũng phải tiêu xài ra, phải không? Thí dụ bệnh tiền nó ra, hoặc là bây giờ thí dụ như động đất, nhà cửa sập, dĩ nhiên là ở đây có bảo hiểm nhưng mà mình cũng lo, cũng buồn đó. Tất cả những cái gì thay đổi trong đời á, mình cũng khổ á, nó đưa tới khổ, tại vì mình muốn nắm chắc trong tay. Tình cảm cũng vậy, mình muốn nắm chắc trong tay mà đâu có nắm được. Cho nên cái chủ đề vô thường á, cũng là một chủ đề để tu á. Mình hiểu rõ ràng cái vô thường á, thì mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Cho nên con đường thiền quán cũng là một con đường tu quan trọng lắm. Tại sao mà mình dính mắc? Dính mắc là mình chưa hiểu vô thường, mình mới dính mắc. Tại sao mình khổ? Là vì mình cũng cứ nghĩ tình cảm là vững bền, thủy chung như nhất. Nhưng mà thiệt ra thay đổi hoài, thay đổi luôn luôn. Một ý nghĩ khởi lên đó là cái tâm thay đổi à. Thành thử ra khi người ta thay đổi thì phải biết cái đó là một cái quy luật tự nhiên. Cho nên thiền quán là một phương thức tu cũng quan trọng lắm á. Ở trong kinh Đức Phật cũng có dạy, cũng có dạy về cái thiền quán. mà đưa tới rốt ráo con đường đi đó. Tại vì khi mình hiểu vô thường thôi à, thì nguyên cái này nó cũng rơi rụng từ từ. Hết dính mắc thì hết khổ. Có một bài kinh là bài kinh Đoạn Tận Ái. Đoạn Tận Ái, ái đi nè. Đoạn Tận Ái bằng con đường của thiền quán à. Cho nên ai mà tu hoài mà thấy mình cứ khổ hoài á, chọn cái pháp tu là quán vô thường, nó cũng đưa tới cái tâm mình bớt dính mắc. Bớt dính mắc thì bớt khổ thôi à, còn khổ là còn dính mắc. Bài kinh Đoạn Tận Ái Đức Phật dạy ông trời Đế Thích á, ông Sakka, ông bay xuống từ trên cõi trời, ông bay xuống gặp Đức Phật, ông hỏi cái ý nó như thế này nè: Bạch Thế Tôn, có cái pháp tu nào nó đơn giản mà nó đưa tới rốt ráo? Đó, cái tâm trạng của ổng cũng giống giống tâm trạng của mình đó. Tu cái gì dễ, đơn giản mà kết quả là rốt ráo, là kết quả cuối cùng đó nha. Đức Phật dạy ông phải thấy vô thường trong các cảm thọ. Cảm thọ tức là mình tiếp xúc với bên ngoài cái mình có cái cảm thọ liền à. Ví dụ như mình nhìn lên tượng Đức Phật, cái mình cảm thấy là tượng Đức Phật này trang nghiêm, mình thích đó, cái đó là cái cảm thọ đó. Hoặc là giờ mình nhìn thấy cái bình hoa lan, mình thấy đẹp, mình thích. Hoặc là khi mình nhìn cái bông gì bằng vàng này, bằng bạc này, mình thích. Đó là cái cảm thọ, mình vừa nhìn cái mình thấy thích hay mình không thích đó, đó là cái cảm thọ đó. Nhưng mà cái cảm thọ nó không có phải là vững chắc, nó thay đổi hoài à. Tại vì nó chủ quan. Cái cảm thọ mình như vậy, cảm thọ của người khác khác. Mà nếu mình cố chấp vô cái ý của mình á, thì là nó xung đột với người khác, có gây gỗ, có tranh luận. Thì bây giờ mình nói à, đó tôi thấy đẹp, nhưng mà người khác nó thấy không đẹp, thì mình cũng vẫn chấp nhận ý kiến của người ta. Mình biết rằng cái thọ, khi mình khỏe mình có cảm thọ khác, mà khi mình bệnh mình cảm thọ khác. Ví dụ giờ mình khỏe nè, kêu ra ngoài trời tập khí công mình thích quá, ra ngoài đó thoáng mát. Mà thí dụ mình đương bệnh, đương cảm, kêu mình ra ngoài trời cái mình khó chịu, mình thấy lạnh, mình không đồng ý. Đó, cái cảm thọ của mình thay đổi luôn luôn à. Bây giờ mình phải nhận biết cái cảm thọ của mình thay đổi, mà của người khác cũng thay đổi nữa. Mình tu tập có một chỗ đó thôi, thì mình không dính mắc. Không dính mắc thì nó hài hòa, đâu còn khổ, đâu còn xung đột nữa đó. Đó, đánh ngay cái chỗ ái với chỗ dính mắc là quán vô thường. Quán vô thường, mình thấy cái cảnh, mình biết cảnh nó vô thường. Nhưng trong cái bài Đoạn Tận Ái thì Đức Phật nói cái cảm thọ của mình á, trước cảnh mình sinh ra một cái cảm thọ là cái feeling á, cái cảm thọ mà mình biết cái cảm thọ này vô thường. Bữa nay mình thấy cảnh nó đẹp, có thể ngày mai mình thấy nó hết đẹp. Hoặc là lát nó trời chuyển mưa cái mình thấy nó hết đẹp, cái cảm thọ mình nó thay đổi luôn luôn. Thì khi mình nhận ra cái cảm thọ nó thay đổi luôn luôn, mình cũng không dính mắc với tất cả cái gì khác. Tại vì mình tiếp xúc với bên ngoài bằng cái cảm thọ. Mình thích hay mình ghét là cái cảm thọ. Cho nên ngay cái cảm thọ đó mình thấy nó vô thường, nó thay đổi luôn luôn, nó không có vững bền, thì mình không có chấp chặt vô cái cảm thọ, thì mình không dính mắc. Quý vị thấy cái pháp của Phật nó sâu sắc lắm. Mình chỉ cần hiểu rõ hay nắm chắc một pháp, mình cũng hết khổ. Cô mới có phân biệt, trình bày tổng quát, giới cũng đưa tới rốt ráo. Tức là mình giữ gìn giới, mình không phạm những cái này thì mình cũng đi tới nơi. Và cái cách thứ nhì là thiền quán. Tất cả cuộc đời này, lăng xăng của cuộc đời này, nó đều là thay đổi luôn luôn. Thì mình không dính mắc thì mình cũng đi vào cái tâm trống không, yên lặng hoàn toàn qua con đường của thiền quán. Rồi cô giới thiệu thêm. Định tức là cái tâm dừng, tâm dừng lại. Khi mình nhìn cảnh thấy rõ ràng nhưng mà cái tâm mình dừng lại, mình không có khởi ra cái gì nữa hết. Tức là hoàn toàn không dính mắc với cảnh. Đó gọi là tâm định nha. Rồi một cách nữa là tuệ. Thiền tuệ hay thiền huệ cũng vậy. Tuệ này Vipassana, tức là mình có học một cái phương thức là thấy như thật á, như thật thôi. Thí dụ như mình nhìn cái này, thấy biết rõ ràng rồi thôi, không có phê bình gì hết. Còn khi mình thấy cái mình khởi ra phân biệt, cái chuông này nhỏ quá so với chuông kia, rồi mình nói chuông này nó đẹp, nó có chạm trổ, chuông kia không chạm trổ gì hết. Tôi thích cái chuông này, mà chuông này đẹp thiệt, bên trong có hình tượng Phật. Đó, như vậy là mình có cái đầu óc phân biệt rồi, là dính chưa?
Dính rồi.
Dính rồi đó. Thì không phải là mình nhìn nó bằng tuệ trí. Mình nhìn bằng tuệ trí là mình mở mắt nhìn thấy, biết rõ ràng, vậy thôi. Không nói chuông nhỏ, chuông lớn, không nói nó đẹp, nó xấu gì hết. Đó là Vipassana. Cũng như hồi sáng này quý vị làm pháp thở, cô chỉ nói gọn gàng thôi. Thở vô, thở ra biết mình đang thở ra. Thở vô biết mình đang thở vô. Hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra. Chỉ biết thôi. Thì đó là mình cũng đang sử dụng tuệ như thật nè. Biết như thật, hơi thở vô, biết như thật, hơi thở ra. Gọi là Vipassana, tức là tứ niệm xứ á. Như vậy là cô vừa giới thiệu xem như bốn cái phương thức chính ở trong Phật giáo để kinh nghiệm cái tâm này. Ví dụ mình mở mắt mình nhìn cái chuông, thì ở chỗ này là cái tấm thấy. Các nhà khoa học nói nó nằm ở phía sau bán cầu não trái, mà phía đằng sau óc, thì đó là tấm thấy. Thấy một cách đúng với sự thật, không diễn tả gì hết. Rồi nghe thì nó nằm ở cũng phía sau bán cầu não trái mà gần bên cái lỗ tai. Ở chỗ này là tấm nghe. Ở trên đỉnh đầu thì là tấn xúc chạm. Tấn xúc chạm thì qua mũi, qua lưỡi và qua thân. Khi quý vị thở là mũi, giống như là cái hơi nó vào chạm mũi rồi nó ra, nó xúc chạm chút xíu chỗ này, cho nên nó thuộc về tấn xúc chạm. Thì nó kích thích ở đây. Khi mình nghe đó, mình chỉ nghe thôi, không nói gì hết, nó tác động vào tấn nghe. Rồi khi mình mở mắt ra mình nhìn, thấy rõ ràng trong chớp mắt đầu tiên, thì nó tác động vào trong tâm thấy. Mà vật thế nào nghe biết y vậy, thì nó thuộc về thiền tuệ Vipassana. Như vậy cái sơ đồ này cô tạm mượn một chút xíu khoa học. Khoa học nó công bố dùng tiền trán là cái dùng biết. Bên đây biết của ý thức, bên đây là của ý căn và trí năng. Tiền trán bán cầu não trái, tiền trán bán cầu não phải. Và cái dùng phía đằng sau của bán cầu não trái có ba tánh: thấy, nghe và xúc chạm. Mà ở đây hoàn toàn tĩnh lặng. Còn bên đây thì nó sẽ nói ra thành lời. ở trong đầu nó làm việc lăng xăng, ba cái này nó làm việc với nhau, rồi nó sẽ phát hiện ra lời và hành động. Còn ở đây chỉ là thầm biết thôi, hòa thấy, hòa nghe, hòa xúc chạm. Đó là cô tạm giới thiệu bốn phương thức quan trọng ở trong thiền Phật giáo vẫn có thể đưa tới cứu cánh, tức là đưa tới cái mục tiêu bật ra trí tuệ là giác ngộ và không còn khổ. Không còn khổ khi mình không có cho nó biểu lộ ra, và mình lần lần mình chuyển hóa nó thành tốt. Khổ chuyển hóa là thành là an lạc, hạnh phúc. Ái là chuyển hóa là cái tâm thanh thản, không dính mắc. Như vậy cái ngã nó không có mặt thì nó trở thành vô ngã thôi. Đó là cái con đường tu của mình. Từ cái chỗ đứng của mình là cái tâm bình thường của người đời, mình chuyển hóa, mình tu tập lần lần trở thành cái tâm trong sạch hoàn toàn, không có còn tham sân si, không có còn dính mắc trong cuộc đời đó. Thì đó là người giác ngộ, và khi đó không còn khổ nữa. Mà tại sao gọi là con đường thiền? Tại vì nó đi thẳng, nó đi thẳng vào đây để kinh nghiệm cái tâm này, tâm trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Thì cái con đường này là một cái tiến trình, mình nói mình đi thẳng nghĩa là mình không có đi vòng vo đó. Khi mình cứ ở chỗ cái tâm này nè, cứ có lời nói hoài hay là dính mắc hoài rồi chuyển quá lâu quá đi, thì mình gọi là mình đi lòng vòng. Bây giờ mình nhắm thẳng kinh nghiệm cái biết lặng lẽ trong sáng khách quan trong một giây, rồi 2 giây, 3 giây, 5 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đó là con đường thiền, là đi thẳng vô đây đó. Cô tạm vẽ lại cho rõ ràng đơn giản cái con đường tu của mình là vậy đó. Còn ví dụ như mình niệm Phật cũng tốt, cũng đi tới nơi, nhưng mà phải tiến lên nhiều bước nữa. Ví dụ như khi mình niệm Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi mình đọc cái câu đó mình đâu có suy nghĩ gì khác đâu. Khi mình đọc cái câu đó, cái mớ này nó đâu có xuất hiện trong tâm mình đâu. Mình đâu có dính mắc, đâu có khổ gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà mình niệm 3 lần, cho nên nó kéo dài cái biết trong sạch của mình. Tại vì trong não bộ mình á, mỗi lúc cái biết của mình nó chỉ có một nội dung à, nó không bao giờ có 2 nội dung cùng lúc. Ví dụ bây giờ mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nguyên cái câu đó mình phải niệm hết câu đó rồi mình mới niệm tới cái khác, chứ không bao giờ mà 2 cái nó đi một lượt. Thí dụ như bên Mật Tông người ta đọc cái chữ ôm á, mình chỉ nói được 1 chữ, mình đâu có nói 2 chữ cùng lúc đâu. Thì khi mình nói cái đó rồi không có suy nghĩ gì được hết, tức là không, cái này nó không có khởi lên được. Trong một lúc cái biết của mình chỉ có một nội dung thôi, hãy khi nó là cái nội dung trong sạch hay là cái nội dung này, thì cái nội dung này nó không có xuất hiện được. Thí dụ như giờ khi mình mở mắt mình nhìn tấm bảng, thấy tấm bảng thôi, chứ mình đâu có suy nghĩ gì tới cái chuyện gì ở ngoài đường đâu. Nghĩa là trong một lúc chỉ có một cái biết có mặt thôi à. Khi mình không có cái biết này thì mình sẽ nghĩ tới ở ngoài đường, mình nghĩ tới nhà. Quý vị cứ ngẫm nghĩ thì trong đầu mình vậy á. Thì chính cái nguyên tắc trong mỗi lúc não bộ của mình chỉ có một cái biết, tức là cái biết có một nội dung thôi đó, người ta mới dùng cái nguyên tắc đó để người ta tu tập. Sở dĩ các vị tổ bày ra nhiều cái bài kinh dài là vậy đó. Thí dụ mình đọc tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mình muốn tụng thuộc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, mình phải thuộc, mình phải chú tâm vô mình đọc. Chứ nếu mình phóng tâm mình nghĩ chuyện khác là mình đọc sai, là mình đọc bậy rồi. Thành thử là mình đọc cái bài kinh dài, trong cái khoảng đọc đó tâm mình yên lặng, thanh tịnh. Nó vô đây nè, mặc dù nó vẫn có lời, nhưng mà cái tâm trong sạch rồi, không có nghĩ cái gì tới chuyện xấu ác hết. Tuy nhiên là tới cái lúc cái tâm trong sạch rồi, mình có cái con đường tu còn tiến lên nữa, để khai mở cái kho báu trí tuệ của riêng mình. Rồi coi như hôm nay cô giới thiệu những cái phương thức tu phổ thông mà quan trọng ở trong Phật giáo đó. Thì trong 4 ngày này mình sẽ lần lượt mình thực hành từ chút, mỗi thứ mình thực hành chút chút, để về nhà mình thực hành nhiều hơn. Cái biết á, nó chỉ là cái dòng điện thôi à. Cái dòng điện mà nó rất là nhanh, nó đi rất nhanh. Thí dụ như khi mình lái xe, mình nhìn đằng trước rồi mình nhìn hai bên, nó vẫn là hai cái nội dung khác nhau. Mình nhìn đằng trước, mình hết nhìn đằng trước mình mới nhìn được hai bên, chứ đâu có phải cùng lúc sao nhìn đằng trước nhìn hai bên liền, mà nó rất là nhanh như chớp vậy, chứ nó không phải cùng lúc. Còn con nít mà nó học, nó vừa học nó vừa nghe nhạc á, nó làm vậy cho nên cái tâm nó phân tán, tức là nó nghe nhạc mà cũng không có trọn vẹn nghe nhạc, mà nó làm bài cũng không có trọn vẹn làm bài. Cho nên bây giờ người ta mới dạy cái phương thức gọi là chú tâm á. Cái từ tiếng Anh là cái từ mindful đó. Chú tâm vô thì chú tâm vô một chuyện thôi, tại vì cái đó nó phân tán. Khi nó để ý nó làm có một câu, cái nghe nhạc rồi hồi nó không nghe, nó làm bài. Nhưng mà hai cái nó thành, nó mới kêu là lăng xăng phóng tới phóng lui. Mình nói ra một lúc là hai cái, chứ thực sự ra một lúc khó hai cái lắm. Vừa học bài mà nghe nhạc nữa thì cái tâm nó phân tán ra, nó không có làm gì được tốt hết á. Nó nghe nhạc cũng không phải là nghe nhạc, mà học cũng không phải học, cái tâm nó lăng xăng dính mắc đủ thứ. Trời, có ai hỏi gì không? Giờ thấy rõ con đường tu chưa? Thấy rõ chưa? Cho nên người ta mới nói là tu theo Phật là tu tâm. Tu tâm tức là mình chuyển hóa cái tâm của mình, làm sao để cho nó trong sạch, nó yên lặng. Mà nó không trong sạch là tại vì nó có cái ngã nó cho ra những cái ý nghĩ sai lầm. Luôn luôn mình binh vực mình thôi, cho nên nó chủ quan. Bây giờ mình chuyển hóa làm sao để cho cái tâm mình nó trở thành khách quan, nó bớt có những cái dính mắc vào cái ngã của mình, cứ cho là mình đúng, cho là mình tốt hơn người khác à. Thì từ đó là gây ra xung đột ở trong cuộc đời thôi. Ở trong gia đình cũng vậy, những cái xung đột trong gia đình là hai người đều cho là mình đúng hết thì nó sinh ra xung đột. Còn hai người biết tu thì nó mới hài hòa, nhường nhịn nhau thì bớt cái ngã rồi nó mới hài hòa. Thì trong xã hội cũng vậy đó, mình cứ nhường nhịn người khác thì nó hài hòa thôi. Thì đây là một cái tiến trình mình chuyển hóa cái tâm của mình từ dính mắc, từ không tốt, đưa tới cái lần lần nó bớt dính mắc thì nó trở thành khách quan. Thì bây giờ là mình không có bị cảnh đời lôi cuốn nữa. Còn ở đây là bị cảnh đời lôi cuốn nè, chỗ chữ ái đó với dính mắc đó là đời lôi cuốn thôi.
khi vui, khi buồn. Khi người ta nói tốt thì mình vui, khi người ta chê bai mình nữa mình khổ, đó là mình dính mắc theo. Thì làm sao để mình bớt dính mắc thì bớt khổ? Bằng những cái phương thức chính mà Đức Phật dạy đó, giới, quán, định và tuệ. Cô không có nói tới như chỉ Samatha thì nó cũng là một phương thức, nhưng là phương thức phụ hỗ trợ để đưa tới định. Cho nên có khi người ta không kể chỉ, mà mình muốn kể vô chỉ vô cũng được, giới, quán, chỉ, định, tuệ thì cũng được. Mà thực sự hai cái phương thức định với tuệ thì nó quan trọng hơn là chỉ. Trong cái tuệ nó có hai mức độ. Một mức độ đầu tiên là Vipassana, tức là cái tuệ minh sát, nghĩa là quan sát thế gian bằng trí tuệ, thì nó có cái khách quan. Rồi một cái tuệ cao hơn nữa, cô không có ghi đây, tức là Bát Nhã. Tuệ Bát Nhã thì nó cao hơn Vipassana một chút. Trong khóa mình là mình học cái tuệ của Vipassana thôi, tức là mình thực hành bước đầu của tứ niệm xứ á, thở, biết thở, hít vô, biết hít vô, thở ra, biết thở ra. Hoặc là mình sẽ đi thiền hành, thiền hành thì đi, biết, đang đi, đơn giản vô cùng. Hễ không ai thắc mắc thì mình nghỉ giải lao đi. Mình nghỉ 15 phút.